Nó không có chịu ra, nó ham chơi rồi cứ chạy quần 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 trong nhà, kêu hoài không được, mà để chậm thì lửa cháy tới. Cho nên ông mới nói là thôi mấy con ra đây, ngoài này có đồ chơi đẹp, có xe đẹp, hễ đứa nào mà chạy nhanh chân ra trước thì cha sẽ cho, nào là xe dê, nào là xe hươu, nào là xe trâu, ra đây mà lấy, đứa nào ra trễ thì hết xe. Thì cái tụi con hồi nãy kêu nó không ra, bây giờ nghe có xe thì nó mới tranh nhau nó ra. Và nhờ tranh nhau ra để giành cái xe tốt, cho nên nó ra khỏi cái nhà lửa, thoát cái chết cháy. Khi ra tới nơi thì Đức Phật đều cho các con một loại xe là xe trâu lớn đẹp do trâu trắng kéo, còn mấy cái xe dê, xe hư là những cái xe nhỏ thì hứa, nhưng mà khi cho là cho đồ tốt, đồ nhất, số một thôi. Đó là cái ví dụ trong kinh Pháp Hoa để nêu lên cái điều gì? Là khi Đức Phật dạy chúng sanh, giáo pháp nêu ra thì có nào là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa, gọi là Tam Thừa. Hả? Thanh Văn thì Ngài dạy về tứ đế, Duyên Giác Ngài dạy về 12 nhân duyên, phải không? Bồ Tát Thừa thì Ngài dạy về lục độ vạn hạnh, vân vân. Nhưng mà cuối cùng chỉ nêu lên một cái Phật Thừa duy nhất mà thôi. Như vậy, ngay trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng đã nói rõ ba thừa kia là phương tiện, Phật Thừa mới là cứu cánh. Cũng như cái hình ảnh hóa thành và bảo sở, những cái ý này nè, mấy em nghe và nhớ, tại vì chúng ta thường gặp những cái từ này. Hôm trước có một cái đoàn Phật tử từ Cà Mau lên. Mấy Phật tử sau khi nghe sư cô Duyệt giảng xong ra ngồi chơi, quý vị mới hỏi là thưa sư cô, thế nào là hóa thành, thế nào là bảo sở? Thì bây giờ nếu mà lỡ mà gặp một sư cô nào trong đây, cái mới thỉnh sư cô giảng dùm sư cô giảng được không? Phải không? Mà mấy em biết không, mình trong chùa mình lớn nhỏ thì mình biết, nhưng mà đi ra ngoài rồi á thì người ta có biết là em mới xuất gia hoặc là em đã tu lâu chưa, và người ta cứ hỏi pháp thôi. Ngày xưa cũng vậy, có một cái hồi cô đi tu mới có 1 năm mà, cái có việc đi về Sài Gòn, cái đi trên xe đò á, cái có một người cứ đi theo hỏi pháp, họ đi theo về tới nhà họ hỏi pháp, mà mình mới tu 1 năm cái không biết cái gì mà nói hết trơn. Cho nên phải hiểu những cái giáo lý căn bản, lỡ đi ra đường mà người ta tưởng đâu mình là sư cô thứ thiệt mà hỏi, mà không biết đường trả lời thì cũng kỳ. Hóa thành và bảo sở là những cái từ quen trong Phật giáo. Có một cái đoàn người đi kiếm trân bảo qua một con đường hiểm. Họ đi thì rất là đông, mà cái người dẫn đường rất giỏi, rất khéo. Tuy nhiên đường dài lắm, dài cả mấy trăm dặm như vậy. Đi nửa đường thì người ta mệt mỏi, và vì mệt mỏi cho nên đòi về. Thôi bây giờ dài đường quá, đi về cho rồi. Cái người dẫn đường biết là trước kia, cái phía trước của mình rất nhiều châu báu, bây giờ đi về thì cũng uổng. Cho nên mới hóa thành, mới tạo ra một cái thành, hóa hiện ra thành một cái hình, cái thành đầy đủ tất cả tiện nghi, to lớn như là cái nhà khách mình vậy đó hen. Cái giữa đường xa hiểm trở mà có cái nơi tạm ở đủ tiện nghi, kêu hết mấy người này vào. Đó, tùy ý, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn chơi thì chơi, ở bao lâu cũng được. Mấy người này mừng quá, tại vì đi đường mỏi mệt, giờ vô có chỗ tiện nghi tắm rửa nghỉ ngơi, và cho đó là rất là tốt rồi. Họ ở 1, 2, 3, 4, 5, 7 ngày thì thấy thích và thấy tiện nghi, cho nên muốn ở đó luôn, không có đi nữa. thì cái người dẫn đường rất khéo, không nói gì cả, nhưng mà tới khi biết là họ đã hết mệt rồi, đủ sức để đi tiếp, thì người này mới nói là đây chưa tới nơi đâu, đây chỉ là một cái thành hóa thôi, gọi là hóa thành. Còn cái chỗ mà châu báu nó gần tới nè, ráng đi tới thêm chút nữa. Cái chỗ châu báu thì gọi là bảo sở. Đó, bảo sở là cái nơi có châu báu, còn đây là hóa thành. Thì bây giờ đã hết mệt rồi, nghỉ ngơi lâu rồi, cho nên người ta có đủ hăng hái lên đường tiếp. Thì khi lên đường thì ông này ông mới dẹp cái thành hóa này đi, và những người kia nhờ cái phương tiện đó mà tới được cái chỗ có nhiều châu báu. Vị đạo sư dẫn đường á là dụ cho Đức Phật, còn cái đoàn người đi tìm trân bảo là dụ cho các bậc thanh văn duyên giác đang tu trong cái sự chỉ dạy của Đức Phật. Hóa thành ở đây á là chỉ cho niết bàn thanh văn, niết bàn duyên giác và niết bàn Bồ Tát. Còn cái chỗ chứa trân bảo là quả vị Phật. Như vậy, tuy rằng Phật cũng dạy có tam thừa, thanh văn, duyên giác và Bồ Tát, nhưng cái chỗ thành tựu của tam thừa chỉ là hóa thành. Còn chỗ Đức Phật muốn cho tất cả chúng sanh tu mà thành tựu là Phật quả, đó mới là bảo sở. Thành ra Phật dạy thì tuy có nhiều, nhưng ở đây như vậy là đã dung thông lại thành một mới, là tuy có nhiều thì cái nhiều đó là phương tiện tạm để nhiếp hóa chúng sanh, còn cái rốt ráo là Phật vẫn dẫn dắt chúng ta đến cái nơi sau cùng là Phật quả. Đến đoạn kế: Kinh Niết Bàn, Bồ Tát Ca Diếp thưa, chư Phật có mật ngữ mà không có mật tạng. Thế Tôn khen rằng lời nói của chư Như Lai mở bài rõ ràng trong sáng, không có mờ mịt. Người ngu không hiểu cho là bí tạng, người trí hiểu thấu thì không gọi là tạng. Lời đây đủ chứng minh vậy.
Nhưng mà tới khi biết là họ đã hết mệt rồi, đủ sức để đi tiếp, thì người này mới nói là đây chưa tới nơi đâu, đây chỉ là một cái thành hóa thôi, gọi là hóa thành. Còn cái chỗ mà châu báu nó gần tới nè, ráng đi tới thêm chút nữa. Cái chỗ châu báu thì gọi là bảo sở. Đó, bảo sở là cái nơi có châu báu, còn đây là hóa thành. Thì bây giờ đã hết mệt rồi, nghỉ ngơi lâu rồi, cho nên người ta có đủ hăng hái lên đường tiếp. Thì khi lên đường thì ông này ông mới dẹp cái thành hóa này đi, và những người kia nhờ cái phương tiện đó mà tới được cái chỗ có nhiều châu báu. Cái ví dụ này cũng trong Kinh Pháp Hoa.
Vị đạo sư dẫn đường á là dụ cho Đức Phật, còn cái đoàn người đi tìm trân bảo là dụ cho các bậc thanh văn duyên giác đang tu trong cái sự chỉ dạy của Đức Phật. Hóa thành ở đây á là chỉ cho niết bàn thanh văn, niết bàn duyên giác và niết bàn Bồ Tát. Còn cái chỗ chứa trân bảo là quả vị Phật. Như vậy, tuy rằng Phật cũng dạy có tam thừa, thanh văn, duyên giác và Bồ Tát, nhưng cái chỗ thành tựu của tam thừa chỉ là hóa thành. Còn chỗ Đức Phật muốn cho tất cả chúng sanh tu mà thành tựu là Phật quả, đó mới là bảo sở. Thành ra Phật dạy thì tuy có nhiều, nhưng ở đây như vậy là đã dung thông lại thành một mối, là tuy có nhiều thì cái nhiều đó là phương tiện tạm để nhiếp hóa chúng sanh, còn cái rốt ráo là Phật vẫn dẫn dắt chúng ta đến cái nơi sau cùng là Phật quả. Đến đoạn kế: Kinh Niết Bàn, Bồ Tát Ca Diếp thưa, chư Phật có mật ngữ mà không có mật tạng. Thế Tôn khen rằng lời nói của chư Như Lai mở bài rõ ràng trong sáng, không có mờ mịt.
Người ngu không hiểu cho là bí tạng, người trí hiểu thấu thì không gọi là tạng. Lời đây đủ chứng minh vậy.